Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ mệnh của cộng đồng Kitô tại Thánh Địa. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Tam Nhật vượt qua đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Giải thích về ý nghĩa của Tam Nhật vượt qua trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta đang sống những ngày thánh, vốn mời gọi chúng ta suy niệm về những biến cố trọng tâm của công cuộc cứu rỗi, cốt lõi của niềm tin chúng ta. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hãy sống mạnh liệt những ngày này, để được kết hiệp một cách quảng đại và mạnh mẽ với Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Thứ năm tuần thánh là ngày các linh mục lặp lại cam kết của mình. Đức Thánh Cha khuyên các linh mục, năm nay cử chỉ này có một ý nghĩa đặc biệt vì năm nay là năm linh mục, năm mà tôi đã cho mở ra để tưởng niệm 150 năm ngày qua đời của cha Sở Hộ Ạc. Với tất cả các linh mục, tôi muốn được lặp lại niềm hy vọng mà tôi đã bày tỏ ở cuối lá thư khai mạc năm linh mục. Theo dấu chân của cha Sở Hộ Ạc, anh em hãy để cho Chúa Kitô quyến rũ. Chỉ như thế, trong thế giới hôm nay, anh em mới có thể trở thành tác nhân của hy vọng, hòa giải và hòa bình. Chiều thứ năm tuần thánh là ngày tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Đức Thánh Cha nói rằng, dưới hình bánh hình rượu, Chúa Giêsu thực sự hiện diện bằng chính thân xác mà Ngài đã trao ban và bằng máu mà Ngài đã đổ ra như hy tế của giao ước mới. Đồng thời, Ngài cũng làm cho các tông đồ và những người kế vị các ngài thành thừa tác viên của bí tích này. Bí tích mà Ngài đã ủy thác cho giáo hội như bằng chứng cao cả của tình yêu Ngài. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha dẫn giải về ý nghĩa của ngày thứ sáu tuần thánh. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đây là ngày chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu hiến mạng sống của mình như một hy tế để chuộc tội nhân loại, bằng cách chọn một cái chết tàn bạo và nhục nhã nhất. Theo Đức Thánh Cha, bữa ăn cuối cùng và cái chết của Chúa Giêsu liên kết chặt chẽ với nhau. Trong phòng tiệc ly, Ngài hiến dâng mình và máu Ngài, báo trước cái chết của Ngài, và biến nó thành một hành động yêu thương. Như thế, cái chết mà bản chất là một tận cùng, một sự hủy diệt mọi quan hệ, đã được Ngài biến thành một cử chỉ thông truyền chính mình, một khí cụ cứu độ và một lời loan báo về sự chiến thắng của tình yêu. Sang ngày thứ bảy tuần thánh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự thinh lặng. Ngài nói, trong ngày chờ đợi và hy vọng này, các tín đồ Kitô được mời gọi cầu nguyện, suy tư và hoán cải, nhất là xuyên qua bí tích hòa giải, để một khi đã được canh tân nội tâm, họ có thể tham dự vào việc cử hành phục sinh. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, trong điên vọng phục sinh, sự thinh lặng sẽ được phá vỡ bằng tiếng kêu Alleluia. Đây là lời loan báo về sự phục sinh của Chúa Kitô. Đây là lời công bố về chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối, của sự sống trên sự chết. Tin Roma. Đức Hồng Y, cựu giám quản giáo phận Roma nói rằng, các bài suy niệm trong gẫm đàn thánh giá là dịp để đi vào cốt lõi của niềm tin chúng ta. Tối thứ sáu tuần thánh hôm nay, hàng triệu người trên khắp thế giới sẽ tham dự tại chỗ hay qua màn ánh truyền hình buổi gẫm đàn thánh giá do Đức Thánh Cha chủ sự tại hí trường cổ Colosseum ở Roma. Đức Hồng Y Camillo Ruini, cựu giám quản giáo phận Roma, đã được Đức Thánh Cha ủy thác cho việc biên soạn các bài suy niệm trong buổi gẫm đàn thánh giá. Trong một bài phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma và Đài Phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Ruini giải thích rằng, sau khi đọc lại bốn sách tin mừng, Ngài thiết cần phải diễn tả một cách đơn sơ những gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu và ý nghĩa của biến cố ấy. Đức Hồng Y, cựu giám quản giáo phận Roma khẳng định rằng, Ngài đã được hướng dẫn bởi một câu trong phần mở đầu của hiến chế vui mừng và hy vọng, Thật vậy, mầu nhiệm của con người chỉ thực sự được làm sáng tỏ trong mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể. Trong các bài suy niệm của Ngài, Đức học Irini không đặc biệt đề cập đến tình hình của giáo hội tại Ý. Ngài nói, những bài suy niệm ngắn của tôi về các chặng đàng thánh giá không ám chỉ đến bất cứ vấn đề đặc thù nào, mà chỉ dựa trên bài tường thuật của tin mừng để làm sáng tỏ những sự phản bội, vốn đè nặng một cách đặc biệt trên đôi vai và trái tim của Chúa Kitô khi Ngài vác thập giá. Đó là sự phản bội của Giuđa, sự bỏ trốn của các môn đệ trong lúc thử thách, ba lần chối bỏ của Phêrô. Và Đức Hồng Y giải thích, cùng với Chúa Giêsu đi lại con đường thập giá, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn thẳng vào tội lỗi của mình. Ôn lại kỷ niệm của những lần được vác thánh giá tại Colosseum, Đức Hồng Irini nhắc lại gương của Đức Gioan Paolo đệ nhị. Mặc dù mệt mỏi vì tuổi già sức yếu, vị giáo hoàng này cương quyết đi theo Chúa Giêsu cho đến cùng. Tin Jerusalem. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục phụ tá cho Đức Thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem. Hôm thứ Tư vừa qua, Tòa Thượng phụ Công giáo thuộc Nghi lễ Latin tại Jerusalem loan báo rằng Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một vị giám mục làm phụ tá cho Đức Cha Fuad Thuan, Thượng phụ Jerusalem. Đức giám mục vừa được bổ nhiệm là Đức Cha William Somali, năm nay 60 tuổi. Đức Cha Somali sẽ làm phụ tá cho Đức Thượng phụ để chăm sóc mục vụ cho một giáo phận bao gồm ba nước là Israel, Jordan và Chypre, cũng như lãnh thổ Palestine. Hiện nay giáo phận này có khoảng 70.000 tín hữu thuộc nghi lễ Latin. Đức giám mục phụ tá sẽ chăm sóc mục vụ cho thành thánh và các lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ, Đức Tân Giám mục cam kết sẽ đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, cũng như hoạt động cho hòa bình và hòa giải tại Thánh Địa, là vùng đất đã bị xâu xé vì cuộc xung đột kéo dài hàng bao thế kỷ qua. Đức Cha Somali, sinh năm 1950 tại làng Beth Sahua, một làng công giáo gần Bethlehem trong vùng Cisjordan. Thụ phong linh mục năm 1972, Ngài đã phục vụ tại Jordan và sau đó làm giáo sư tại chủng viện Betchala, trước khi du học tại Đại học Thánh Anselmo ở Roma. Ngài được bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Betchala năm 2005. Có cử nhân văn chương Anh và Pháp, Đức Cha Somali làm chứng ấn Tòa Thượng phụ từ tháng 9 năm vừa qua. Tin Mexico. Một giáo phận tại Mexico cho ngừng các chương trình tĩnh tâm cho giới trẻ sau khi 10 thanh thiếu niên bị giết chết tại một trạm kiểm soát do các băng đảng buôn bán ma túy dựng lên. Được biết hôm 28 tháng 3 vừa qua, tại bang Durango, 10 thanh thiếu niên tuổi từ 8 đến 21 đã bị bắn gục tại một trạm kiểm soát do các băng đảng buôn bán ma túy dựng lên. Ít nhất đã có 40 phát đạn được bắn ra, và một trái lựu đạn đã được ném vào các nạn nhân, trong đó có 4 trẻ em. Các nạn nhân trên đây đã dùng một chiếc xe tải nhỏ của hợp tác xã để đi nhận quà dành cho những gia đình nghèo. Cha Victor Manuel Solis, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Durango, cực lực lên án vụ sát hại. Ngài nói rằng đây là một hành động khiến mọi người phải phẫn nộ. Cuộc sát hại trên đây là một trong rất nhiều vụ bạo động do các tổ chức buôn bán ma túy tại Mexico chủ xướng. Tính từ tháng 12 năm 2006 đến nay, trên toàn quốc đã có trên 19.000 người bị thiệt mạng. Trong số này có rất nhiều thanh thiếu niên. Cha Solis nói rằng, vì tình hình an ninh cho nên Tổng giáo phận quyết định đình chỉ chương trình tĩnh tâm cho trên 3.000 sinh viên học sinh tại Durango và bang Chihuahua. Chương trình tĩnh tâm tuần thánh này đã có từ 20 năm nay. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Durango cho biết, chương trình các cuộc cử hành trong tuần thánh vẫn được giữ nguyên. Theo nhật báo Reforma, một linh mục cũng bị đe dọa khi đi qua trạm kiểm soát nói trên. Durango được xem như vùng tam giác vàng của Mexico. Hôm 29 tháng 3 vừa qua, ông Fernandez Gomez, Bộ trưởng Nội vụ Mexico, nói với các ký giả rằng, hiện Sinaloa là tổ chức tội phạm đang tìm cách kiểm soát vùng này. Tại một số vùng khác, các viên chức giáo hội cho biết, vì sự hoành hành của các tổ chức tội phạm, các giáo xứ không có hoặc hủy bỏ chương trình tuần thánh. Tin Dublin, Ái Nhi Lan. Kết quả của một cuộc nghiên cứu khoa học chứng minh rằng tôn giáo là điều tốt cho cuộc sống. Viện Iona tại Ái Nhi Lan khẳng định rằng, mặc dù tôn giáo thường bị chế giễu trên các phương tiện truyền thông, nhưng khoa học chứng minh rằng tôn giáo có thể tốt cho cuộc sống. Viện Iona hiện đang tung ra một chiến dịch quảng cáo trên các đường phố ở Dublin với khẩu hiệu "Thực hành tôn giáo là điều tốt cho bạn". Các bảng quảng cáo này đã được dán trên 110 chiếc xe buýt tại Dublin trong ngày thứ hai vừa qua và được dự trù sẽ kéo dài trong hai tuần lễ. Ông David Quinn, giám đốc của Viện Iona nói rằng đây là một chiến dịch chưa từng có bao giờ tại Ái Nhi Lan cũng như trên toàn thế giới. Ông Quinn khẳng định, hiện nay có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh rằng thực hành tôn giáo mang lại nhiều hiệu quả tốt. Ông nói rằng, chiến dịch do viện của ông tung ra là để giúp cho dân chúng biết điều đó. Sáng kiến trên đây dựa vào một bài viết của một chuyên gia tâm lý là bà Patricia Casey, với tựa đề "Hiệu quả tâm lý xã hội của việc thực hành đạo". Với những dữ kiện khoa học, bài báo chứng minh rằng thực hành tôn giáo giúp hạ giảm sự trầm uất, đổ vỡ hôn nhân, nghiện ngập và nặng trẻ em vị thành niên mang thai. Các dữ liệu khoa học cũng cho thấy rằng những người thực hành tôn giáo chống lành bệnh và sống thọ hơn. Ông Quinn nói rằng mục đích của chiến dịch là để giới thiệu một bộ mặt tích cực của tôn giáo, bởi vì cho tới nay, tôn giáo đã có một bộ mặt quá tiêu cực. Giám đốc của Viện Iona cũng giải thích rằng chiến dịch cũng có tính cách liên tôn, bởi vì không nhằm đề cao một tôn giáo nào. Theo ông, sứ điệp của chiến dịch áp dụng cho mọi tôn giáo. Chính vì lý do này mà Viện Iona đã xin Đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, cũng như Đức cha Ken Good, giám mục Anh giáo tại Ái Nhi Lan, viết những lời giới thiệu cho chiến dịch quảng cáo. Ông Quinn hy vọng rằng chiến dịch sẽ được đón nhận một cách tích cực, và năm sau cuộc quảng cáo sẽ lan rộng đến các thành phố khác tại Ái Nhi Lan. Tin Mumbai, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ kêu gọi linh mục và giáo dân hãy can đảm đẩy mạnh công cuộc truyền giáo của giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ khẳng định rằng, thiên niên kỷ thứ ba thuộc về giáo hội tại Á Châu. Theo ngài, giáo hội này không nên sợ các chính phủ gồm những con người, mà phải nhìn thẳng vào ánh sáng của Chúa Kitô mà lễ phục sinh canh tân và củng cố. Chính vì vậy mà cách riêng tại Ấn Độ, chúng ta không nên sợ phải thi hành sứ mệnh của chúng ta giữa ban ngày. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mumbai cho biết, tại một số nơi ở Ấn Độ, nhiều người vẫn còn phải sống ngày thứ sáu tuần thánh. Ngài có ý ám chỉ đến việc các tín hữu Kitô phải chịu đau khổ vì niềm tin của mình. Theo ngài, đây là một điều đáng tiếc, bởi vì Ấn Độ vẫn được xem là một chiếc nôi của các nền văn minh lớn. Ngài nói rằng nhiều người Ấn giáo có một cái nhìn tiêu cực về giáo hội, vì họ cho rằng giáo hội tìm cách chiêu mộ tín điều. Đức Hồng Iglesias tuyên bố, đây là một điều sai lầm, vì nó làm phát sinh một hình ảnh méo mó về giáo hội. Theo tôi, cần phải sửa lại những cái nhìn như thế. Chúng tôi chỉ muốn loan báo Chúa Giêsu. Chúng tôi chỉ muốn làm cho Chúa Kitô được biết đến xuyên qua cuộc sống và việc làm của chúng tôi. Chúng tôi hoạt động một cách vô vị lợi để làm cho nước Chúa được hiện diện. Chúng tôi chỉ muốn phục vụ, làm điều Chúa Giêsu bảo chúng tôi làm, sống các mối phúc thật, yêu thương và phục vụ mọi người, làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Giáo hội không phải là một đảng phái chính trị và dứt khoát không tìm kiếm quyền lực và danh tiếng hay gia tăng con số tín hữu để tạo nhiều ảnh hưởng hơn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ mệnh của cộng đồng Kitô tại thánh địa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào mỗi thứ sáu tuần thánh hàng năm, Giáo hội Hoàng Vũ tổ chức quyên góp một cách đặc biệt cho cộng đồng tín hữu Kitô tại thánh địa. Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News hôm 24 tháng 3 vừa qua, cha Pierre Battista Pisavella thuộc dòng Francisco quản thủ thánh địa đã nói về sứ mệnh của cộng đồng Kitô tại đây và sự cần thiết phải trợ giúp cho cộng đồng này. Nói đến cảm nghiệm về tuần thánh tại thánh địa, cha Pisabella cho biết, năm nay số khách hành hương đến Jerusalem gia tăng một cách đáng kể. Lễ phục sinh tại Jerusalem luôn luôn là một biến cố đặc biệt. Dân chúng rất chăm chú tham dự các cuộc cử hành và lòng tin rất mạnh mẽ. Tuy khác nhau, nhưng các lễ nghi và các nghi thức trùng lập nhau. Bên cạnh lễ vượt qua của người Do Thái là lễ phục sinh của Công giáo và Chính thống giáo. Được hỏi, liệu lễ phục sinh tại Jerusalem là một biến cố của quá khứ hay vẫn còn có ý nghĩa đối với ngày nay? Cha Pisapella trả lời rằng, điều đó tùy thuộc vào niềm tin của mỗi người. Ngài nói, là tín hữu Kitô, chúng tôi sống ngày thứ sáu tuần thánh một cách mãnh liệt và với nhiều cảm xúc. Chúng tôi chia sẻ sự đau khổ của Chúa Kitô và những bất bình đẳng trên thế giới. Tuy nhiên, theo linh mục quản thủ thánh địa, chỉ cần đi vài bước và vào một xã hội không biết gì về lễ phục sinh, thì mọi sự chẳng có gì khác. Đối với các tín hữu Kitô, đây là một giây phút đặc biệt. Nhưng đối với người ngoài Kitô giáo, đây cũng chỉ là một ngày như mọi ngày. Cha Pisabella nói rằng, Ngài không hề có ý phê bình người Hồi giáo hay người Do Thái. Ngài chỉ muốn nói rằng một biến cố được xem là trọng tâm và đầy ý nghĩa. Đối với các tín hữu Kitô, thì đối với họ chẳng có gì đặc biệt cả. Tại Âu Châu, người ta xem thường các cuộc cử hành này, nhưng tại Jerusalem, chúng tôi cần phải có một thái độ khác. Chúng ta biết rằng Chúa Kitô, đấng đã chết trên thập giá là nguồn ơn cứu độ đối với chúng tôi, cũng như ngay cả những người không hề biết điều đó. Chính vì thế mà, cho dẫu tôn trọng niềm tin và lịch sử của họ, tôi vẫn cảm thấy được thúc đẩy để sống trung thành và yêu mến hơn đối với niềm tin của tôi, để trở thành một nhân chứng tốt đẹp hơn đối với biến cố xảy ra ở đây. Cha Pisabella nói, cứ như chúng tôi đang mang lấy thập giá nhỏ của chúng tôi cảm thấy Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc thương khó nội tâm của chúng tôi. Đối với các tín hữu Kitô, Jerusalem là nơi đức tin phát sinh. Nhưng đây lại là một nơi nhân loại bị chia rẽ hơn cả. Đây là nơi có chiến tranh giữa người Israel và người Palestine từ hàng trăm năm nay. Đây là nơi người Công giáo và các tín hữu Kitô đông phương cảm thấy khó hợp tác với nhau. Phải chăng đây là ý muốn của Chúa? Cha Pisabella khẳng định rằng, tuyệt đối không phải như thế. Jerusalem là nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau. Vẻ đẹp của Jerusalem nằm trong sự kỳ diệu mà cuộc gặp gỡ này gợi lên. Đây là nơi người ta có thể thấy khoảng cách giữa chương trình của Thiên Chúa và những tính toán của con người. Sẽ không có nhiều đau khổ tại Jerusalem nếu Chúa Kitô đã không đến đây. Tuy nhiên Chúa Kitô đang mang lấy gánh nặng khổ đau của nhân loại, và chính vì vậy mà tại đây chúng ta có thể thấy được nỗi đau khổ của thế giới. Được hỏi về những dấu hiệu của sự chết và sống lại tại Jerusalem, cha Pisabella trả lời rằng, có những bất bình đẳng và đau khổ mà thập giá của Chúa Giêsu là hiện thân, nhưng những bất bình đẳng và đau khổ ấy xuất phát từ một cảm xúc sâu xa hơn. Cảm xúc ấy là sự sợ hãi. Điều này đúng đối với người Israel cũng như người Palestine, đối với người Do Thái cũng như Hồi giáo và tín hữu Kitô. Cứ nhìn các tín hữu Kitô chúng tôi nói rất nhiều về hòa giải nhưng lại tỏ ra không đáng tin. Theo linh mục quản thủ thánh địa, sợ người khác và thiếu tin tưởng nơi họ, có những hậu quả mà ai cũng có thể thấy được. Những nỗi sợ hãi này cũng giống như thể Chúa Giêsu phải hấp hối một lần nữa. Tuy nhiên, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, Ngài đến để đánh đổ bức tường ngăn cách của thù nghịch. Bức tường do Israel dựng lên là một bức công lớn lao bởi vì nó không cho nhiều người được đi làm việc hay cấp sách đến trường. Nhưng việc Palestine không chấp nhận hoàn toàn quyền của Israel được hiện hữu và sống trong hòa bình và an ninh lại cũng là một bất công nền tảng khác. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn có thể thấy được những dấu hiệu nhỏ của sự phục sinh. Những dấu hiệu này xuất hiện mỗi lần có sám hối trong tâm hồn, khi tình yêu đối với Chúa Giêsu biến hận thù thành tình yêu. Cha Bisabella nói, có một giáo viên tại Bethlehem nói với tôi rằng, mỗi khi bà đi qua các trạm kiểm soát của Israel, bà luôn cảm thấy nhục nhã. Điều ấy xảy ra một thời gian dài. Thế rồi, cuối cùng bà quyết định sẽ không nhắm mắt cúi đầu và thù ghét những người lính Israel nữa. Thay vào đó, bà nhìn thẳng vào mắt họ như một người bình đẳng, và từ đó bà cảm thấy được giải thoát. Theo linh mục quản thủ thánh địa, giữa bạo động vẫn có nhiều nhóm, đạo cũng như đời. Israel cũng như Palestine vẫn còn gặp gỡ nhau dù có những hàng rào ngăn cách. Vẫn có nhiều người giúp đỡ người nghèo, tranh đấu cho nhân quyền và phải trả một giá đắt vì hoạt động của mình. Cha Pisabella cũng nói rằng, các dự tòng cũng là một dấu chỉ của sự phục sinh. Phục sinh này sẽ có hai người Israel chịu phép rửa. Ngoài ra, trong cộng đồng nói tiếng Hy-ba-lai của cha, cũng có một số người Palestine, Thái, Sri Lanka và Phi Luật Tân sẽ được rửa tội. Tại Jerusalem, giáo hội thật sự là của mọi dân tộc. Nói về sự quyên góp cho các tín hữu Kitô thánh địa, cha Pisabella cho biết, chính Thánh Phaolô là người đầu tiên kêu gọi quyên góp cho Jerusalem. Theo cha, cuộc quyên góp vào mỗi thứ sáu tuần thánh rất quan trọng vì nó cho thấy Jerusalem thuộc về mọi tín hữu Kitô trên thế giới. Các tín hữu Kitô tại thánh địa là một thiểu số nhỏ. Bỏ một mình, cộng đồng này không thể sống còn. Chính vì vậy mà giáo hội Hoàng Vũ có nghĩa vụ phải nâng đỡ cộng đồng này. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Chúa Giêsu phải chết. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Tại sao Chúa Giêsu phải chết? Đây là tựa đề của trang chủ trên báo Time trong số ra ngày 12 tháng 4 năm 2003. Nhân ngày thứ sáu tuần thánh, suy niệm về cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu, chúng tôi xin được trích đọc bài báo hầu quý vị và các bạn. Theo tuần báo Time, chính cuốn phim Cuộc thương khó của Chúa Kitô do nhà đạo diễn Mel Gibson thực hiện, đã khiến cho các tín hữu Kitô trên khắp thế giới phải đặt lại câu hỏi này. Người ta không những đi xem cuốn phim mà còn được lôi cuốn để trở lại nhà thờ. Cuốn phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô đã gợi lên cho các tín hữu Kitô một trong những câu hỏi trọng tâm của niềm tin Kitô. Tại sao Chúa Giêsu đã phải chịu chết? Nhìn lại diễn tiến của những suy tư thần học trong lịch sử giáo hội, báo Time trình bày ba câu giải đáp. Câu giải đáp đầu tiên là cái chết của Chúa Giêsu là sự chiến thắng của điều thiện trên điều ác. Bằng cuộc nhập thể, cái chết và sự phục sinh, Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan và cứu vớt nhân loại khỏi tội lỗi và sự ác. Nhưng theo một lý thuyết đã xuất hiện ngay từ trong giáo hội tiên khởi, Chúa Kitô đã trả nợ cho ma quỷ để chuộc lại nhân loại. Một vị thánh phụ nổi tiếng là Thánh Gregorio Thanis thường sử dụng kiểu nói ẩn dụ như sau: thân phận phải chết và cái chết của Chúa Kitô là một miếng mồi để câu ma quỷ. Nó đã cắn câu và đã thua trận. Đây chỉ là một trong rất nhiều hình ảnh mà các tư tưởng gia của Kitô giáo ở những thế kỷ đầu thường sử dụng để khẳng định rằng cái chết của Chúa Giêsu đã thực sự được Thiên Chúa hoạch định trước. Cái chết ấy là giây phút khải hoàn trong chương trình của Thiên Chúa nhằm mục đích đánh bại ma quỷ. Được báo Time trích dẫn, sử gia chuyên về lịch sử tôn giáo là ông Gilles Gasper nói rằng đền bù là ý tưởng chủ đạo của Kitô giáo và là yếu tố làm cho tôn giáo này khác với các tôn giáo khác. Chúa Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Đó là trọng tâm của niềm tin Kitô. Tuy nhiên, theo báo Time, phần đông các tín hữu Kitô và ngay cả các giáo sĩ cũng không sống cho đến cùng những hệ lụy thần học của lời tuyên xưng ấy. Nhưng nhờ cuốn phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô do nhà đạo diễn Mel Gibson thực hiện, ý tưởng về đền bù đã bắt đầu trở lại với các tín hữu, cách đặc biệt tại Hoa Kỳ. Ngài đã bị thương tích vì chúng ta. Do những vết thương của Ngài mà chúng ta được chữa lành. Lời này của tiên tri Isaiah thường được giáo hội công giáo lặp lại mỗi năm trong tuần thánh. Theo lý thuyết đền bù này, Chúa Kitô đã tự hiến tế để đền bù những tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa. Ý tưởng này đã được Thánh Anselmo thành Canterbury đề xuất vào thế kỷ thứ 11. Theo Thánh Anselmo, tội lỗi là một món nợ quá lớn mà nhân loại không thể tự mình trả nổi. Chỉ có Thiên Chúa, trong con người của Chúa Kitô, mới có thể trả món nợ ấy bằng cái chết trên thập giá mà thôi. Ngay trong phần mở đầu của cuốn phim, nhà đạo diễn Mel Gibson đã muốn nêu bật ý tưởng ấy khi ông cho khán giả nghe lại lời của tiên tri Isaiah. Ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Nhưng vào thế kỷ thứ 18, một số tư tưởng gia Kitô giáo lại đưa ra một câu giải đáp khác cho câu hỏi tại sao Chúa Giêsu đã phải chết. Câu giải đáp đó là với cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã làm gương để cho loài người biết sống theo đường lối của Thiên Chúa. Như vậy, với tư cách là một mẫu gương, Chúa Kitô đã cứu rỗi nhân loại. Người đưa lý thuyết này là ông Pierre Abelard, một nhà thần học người Pháp vào thời Trung Cổ. Cái chết của Chúa Giêsu ít được hiểu như là một sự đền bù vì tội lỗi, cho bằng là mẫu gương của một tình yêu hoàn hảo. Chính nhờ noi gương Chúa Giêsu mà nhân loại mới có thể thắng vượt được tội lỗi và vượt qua được tình trạng tha hóa của mình để quay về với Thiên Chúa. Với cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã hoàn tất cuộc chiến thắng của sự thiện trên điều ác, sự sống trên sự chết, ân sủng trên tội lỗi. Với cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã đền bù cho tội lỗi của nhân loại. Với cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã nêu gương để con người sống theo đường lối của Thiên Chúa. Đó là ba lý thuyết thường được đưa ra để lý giải về cái chết của Chúa Giêsu. Trong thực tế, theo báo Time, phần đông các tín hữu Kitô sống theo cả ba lý thuyết ấy. Bài báo trích dẫn một tác giả người Mỹ gốc Phi Châu là bà Joan Terrell. Bà Terrell là tác giả của cuốn sách Thập giá trong kinh nghiệm của người Mỹ gốc Phi Châu. Tác giả tin ở sự đền bù qua cái chết của Chúa Giêsu. Theo bà, đây là một trong những niềm tin cơ bản của người Mỹ gốc Phi Châu. Nhưng bà cũng nhận ra nhiều ý nghĩa khác trong cái chết của Chúa Kitô. Cách đây vài năm, đang ngồi theo dõi một cuộc hội thảo, bà bỗng sống lại một quá khứ đau thương. Lúc đó, bà còn là một cô gái nhỏ, và mẹ bà bị người bạn trai sát hại. Tác giả thấy máu lai láng trên niệm giường và vết máu của mẹ trên tường. Bà viết như sau. Lúc đó, tôi bỗng nhận ra mối dây liên kết giữa câu chuyện của mẹ tôi, câu chuyện của tôi và câu chuyện của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đấng liên kết những mảnh đời ấy lại với nhau, không chỉ là đấng mà cái chết đã giải thoát bà khỏi tội. Bà Terrell tin rằng Ngài còn là đấng mà biết bao nhiêu thế hệ người Mỹ Phi Châu tin rằng đã cùng đau khổ với họ. Ngài là đấng đã đứng lên để chống lại bạo quyền. Như vậy, Chúa Giêsu không chỉ là đấng chịu chết để đền bù tội lỗi chúng ta, mà còn là đấng thực sự tự đồng hóa với mỗi người chúng ta trong đau khổ. Nhưng dù sống theo lý thuyết nào, khi phải giải thích lý do tại sao Chúa Giêsu đã phải chết, các tín hữu Kitô vẫn đặt thập giá vào trọng tâm của cuộc sống họ. Thập giá là trọng tâm của Kitô giáo. Thập giá cũng là trọng tâm của chính tư tưởng của Chúa Giêsu. Mục sư Anh giáo ông John Scott, tác giả của cuốn sách Thập giá Chúa Kitô đã nói như sau: Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tin Thiên Chúa nếu không vì thập giá. Trong thế giới khổ đau, làm sao có thể thờ lại một Thiên Chúa không hề đau khổ? Phát biểu này gợi lại chính niềm xác tín của Thánh Phaolô. Tôi chỉ biết có mỗi một Chúa Kitô chịu đóng đinh. Với lời này của Thánh Phaolô, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Đứng trước cuộc thương khó của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu.
lạy Cha.
Con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Lạy Cha,
con xin phó thác linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu cho con, lạy Chúa là đấng cứu chuộc. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Phụng vụ tuần thánh cho chúng ta suy ngẫm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu một cách thật đặc biệt. Trong suốt năm, chỉ có hai ngày, chúng ta được chính thức nghe bài tường thuật cuộc thương khó là ngày lễ lá và ngày thứ sáu tuần thánh. Trong tấm thảm kịch này, có nhiều nhân vật và nhiều nhóm nhân vật khác nhau trực tiếp hay gián tiếp can dự vào. Nếu chúng ta không nghe các bài tường thuật một cách thờ ơ, lơ đãng hoặc một cách bàng quan, chắc chúng ta sẽ có thể nảy ra câu hỏi, tôi đứng ở vị trí nào trong cuộc thương khó này? Dĩ nhiên, câu trả lời cụ thể tùy thuộc vào mỗi người, nhưng tôi nghĩ rằng, nói chung, chúng ta có thể là bất cứ ai. Có thể thuộc về bất cứ nhóm nhân vật nào, bởi vì khả năng làm điều xấu là có thật và rất đa dạng trong lòng chúng ta, cũng như ngược lại, khả năng làm điều tốt vẫn không thiếu nơi ta. Chẳng hạn, ta có thể đứng trong đám quần chúng đã tung hô Chúa vào thành Jerusalem cách long trọng dăm ba hôm trước, nhưng hôm nay, chính ta lại lớn tiếng yêu cầu nhà chức trách hãy đóng đinh nó đi. Đám dân chúng này đã hoàn toàn hiểu sai Đức Giêsu. Họ chờ đợi nơi Người những điều không nằm trong sứ mạng của Người như của cải vật chất, quyền hành, danh vọng, một đời sống an toàn, bảo đảm. Họ đã thất vọng, nên khi thế cờ bị lật ngược, khi Chúa bị sa cơ thất thế, thì họ trở lòng. Sự thay đổi mau lẹ này nhắc nhớ chúng ta một điều là, tuy chúng ta thật có lý mà vui mừng vì được làm môn đệ Đức Giêsu, song chúng ta mỏng giòn, yếu đuối biết bao, chúng ta dễ dàng bỏ Chúa biết bao. Vậy nên chúng ta cần phải tự hỏi, tôi theo Chúa vì lý do nào, vì mục đích gì? Tôi chờ đợi điều gì nơi Chúa? Nếu được phỏng vấn, ông, bà, anh chị nghĩ gì về nhóm binh lính bắt bớ Chúa, nhạo báng, đánh đập và đóng đinh Chúa? Có thể nào ông, bà, anh chị chấp nhận đứng vào trong nhóm họ không? Chúng ta chắc chắn sẽ trả lời không chút ngần ngại. Họ xấu lắm, độc ác lắm. Không đời nào tôi dám làm như bọn họ. Thế nhưng Thánh Phanxicô bảo ta, hãy từ từ suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời. Trong một bài khuyên răn các môn đệ mình, Thánh Nhân nói, người ơi, hãy gẫm mà xem Chúa đặt ngươi lên mức tuyệt hảo dường nào. Vậy mà mọi vật dưới gầm trời, tùy theo bản tính của từng loại, đều phụng sự, nhận biết và vân phục đấng tạo hóa hơn cả chính ngươi. Hơn nữa, cũng không phải ma quỷ đã đóng đinh ngài, nhưng chính ngươi đã cùng với chúng đóng đinh ngài, và ngươi còn tiếp tục đóng đinh ngài khi tìm lạc thú trong nết xấu và tội lỗi. Thế ngươi còn vênh vang cái nỗi gì? Vậy, suy gẫm sự thương khó của Chúa Giêsu phải kích thích lòng khiêm nhượng của chúng ta và phải đưa ta đến chỗ đấm ngực, ăn năn thống hối tội lỗi của mình. Có khá lắm, chúng ta sẽ thuộc nhóm các phụ nữ thành Jerusalem, mũi lòng trước thảm cảnh Chúa vác thập giá, lê bước đi lên núi sọ. Bài thương khó và các nghi lễ tuần thánh chắc có đánh động ta không nhiều thì ít. Nhưng cảm thương Chúa mà thôi chưa đủ. Nếu chỉ là tình cảm chóng qua, chóng hết, nếu ta không biết khóc lóc tội mình và hoán cải, nếu ta không ra sức vác thập giá mình mà đi theo Chúa cho tới cùng, thì rồi cũng chẳng ích lợi gì. Tình cảm suông chẳng sinh ích bao nhiêu, còn phải biến cảm xúc thành hành động. Hồng y Henry Newman viết, cảm thấy đau khổ khi nghĩ đến sự đau khổ của Chúa Kitô mà không đi đến chỗ vâng lời người thì không phải là yêu mến người thật, nhưng là chế nhạo người. Tình yêu chân chính đưa đến tình cảm đúng và hành động đúng. Những tình cảm nồng nàn không đi đôi với đời sống đạo đức, đó chỉ là một thứ giả hình. Khá hơn nữa, chúng ta sẽ là ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa. Có thể được lắm chứ, bởi vì ông ta chỉ là con người hèn mọn và cũng chẳng phải ông xung phong làm việc tốt này. Vâng, trong cái đám đông ấy, hẳn ông là người thấp hèn nhất, bị khinh dễ nhất. Nếu là để làm việc gì cao sang hơn thì người ta đã không chú ý đến ông. Nhưng vì đây là công việc nặng nhọc của một người phu khuân vác và vì dự phần vào số phận của một tên tử tội là một điều nhục nhã, nên Simon là người thích hợp cho hoàn cảnh. Ông là một công nhân, một người hèn mọn, một người nghèo khó, có thể bị bắt làm phu dịch tha hồ. Tại sao chính cái phần bị ngược đãi nhất và tối tăm nhất của đời ta lại có thể dự phần vào công việc của Chúa cứu thế? Đó là điều phũ phàng và khó hiểu đối với ta. Sở dĩ như thế là vì ta có khuynh hướng loại trừ ra khỏi đời ta những gì làm cho nó nghèo nàn, khốn khổ. Nhưng đó lại chính là cái làm cho ta có khả năng được trưng dụng bởi tình yêu như đấng cứu thế ngày xưa. Điều ta phải bắt chước nơi ông Simon là tuy bị bắt ép vác đỡ thánh giá ngoài ý muốn của mình, nhưng ông đã mau mắn chia sẻ nỗi khổ nhục của Chúa cách ý thức và tích cực. Chắc hẳn nhờ đó mà sau này, hai con của ông là Alexandre và Rufo đã trở thành Kitô hữu. Để nêu một khả năng cuối cùng trong nhiều khả năng còn lại là chúng ta thuộc về nhóm 11 tông đồ. Chúng ta thường là những người có thiện chí, có nhiều điều dốc quyết tốt lành. Chúng ta muốn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Có thể chúng ta còn quảng đại tham gia đời sống xã hội, làm nhiều việc tông đồ, xã hội và từ thiện, là thành viên tích cực của hội đoàn này, hội đoàn kia trong giáo xứ. Nhưng rồi lửa thử vàng, gian nan thử đức. Một hoàn cảnh nào đó bất ngờ xảy tới, buộc chúng ta phải đưa hết tinh thần Kitô hữu của mình ra mà thi thố. Bấy giờ, chúng ta mới nhận ra rằng, tinh thần ấy chưa bén rễ sâu nơi mình, và thực tế, chúng ta vẫn còn ngạ nghiêng lắm, yếu đuối và hèn nhát lắm. Chẳng khác chi các tông đồ sau khi Chúa bị bắt, họ đào tẩu hết. Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Khi giáo hội gặp khó khăn, khi gặp những người chung quanh từ bỏ Chúa, chúng ta rất dễ sinh nao núng, ngờ vực và thậm chí là chối bỏ Chúa như ông Phêrô. Nhưng trường hợp Phêrô cũng còn nhắc nhở ta rằng, dù ta có sa ngã thế nào đi nữa, cũng không phải là tuyệt vọng. Chúa vẫn đưa mắt nhân từ nhìn ta và kêu nài ta quay trở về mỗi khi ta trót hèn nhát, phản bội Chúa. Chỉ có cùng đường tuyệt vọng khi chính ta tuyệt vọng về mình và mất hẳn lòng trông cậy vào tình thương tha thứ của Chúa như ông Giuđa. Tình thương của Chúa chỉ bó tay khi chúng ta nhất quyết từ chối hành động tha thứ và cứu độ của người mà thôi.
Bên người có ân đâu, an tâm chẳng lo âu. trường, còn đâu phải sợ chi? Lạy Chúa xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha con xin phó tha, linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó tha, linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó tha, linh hồn trong tay vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là đấng tin chung, lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa
sông dài như núi như mưa mùng trao chứa. Chúa ơi yêu thương bao la,
tình ai đi chiều chết đây con đường buồn thương để con đường hạnh phúc. Chúa ơi yêu thương vô bờ, trên vai yêu thương nhân loại, nguyện ước khôn nguôi xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi.
Trong tập suy niệm bảy lời sau cùng của Đức Kitô, Cha Timothy Radcliffe, nguyên bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, đã chia sẻ cảm nghiệm của Cha về mầu nhiệm thập giá qua những cây thánh giá mà Ngài nhận được từ anh em trong dòng khi đến thăm viếng anh em trong nhiệm kỳ của Ngài. Ngài kể, trong phòng Ngài có đến 7 cây thánh giá có nguồn gốc ở khắp các lục địa bằng nhiều chất liệu và hình thức trình bày khác nhau. Mỗi cây thánh giá gợi lên cho Ngài những suy tư khác nhau về ý nghĩa của đau khổ và niềm vui của ơn tha thứ. Qua những dòng suy niệm của Cha, mầu nhiệm thập giá hiện diện thật đậm đà trong cuộc sống của mỗi Kitô hữu. Chúng ta cần có một cái nhìn thăm thẳm của đức tin để chiêm ngưỡng, cần một sự thinh lặng sâu xa để cảm nghiệm. Theo Cha Timothy, thánh giá hiện diện như là dấu chỉ của ân tình và tín nghĩa, đang chờ một lời tri ân đáp trả. Cũng có thể thánh giá là một dấu hiệu của lòng bao dung và tha thứ. Hoặc khi đứng trước mầu nhiệm của đau khổ, khiến cho tâm hồn chúng ta hoài nghi khắc khoải, làm cho chúng ta ngỡ ngàng. Thánh giá như là điểm quy tụ và hòa giải để chúng ta có thể chung sống, đồng thời dám chia sẻ với nhau những thành công cũng như những thất bại mà mình gặp phải. Thánh giá sừng sững như biểu tượng của hy vọng, ở ngay tâm điểm của chết chóc và kinh hoàng. Bóng dáng của Thánh Giá hiện diện trong mọi nẻo nhân sinh và trong từng hơi thở của cuộc sống con người. Tuy nhiên, qua tất cả mọi biến cố đó, Thánh Giá không đơn thuần là một kết cục buồn, là biểu tượng của đau khổ mà thôi. Trái lại, Thập Giá bây giờ là nơi mà sự sống tuôn trào nhờ hy lễ của Đức Kitô đã cử hành, là dấu chỉ của tình yêu, là lời cứu độ của Thiên Chúa được thành toàn, là sự chiến thắng của bao dung và tha thứ trên những chủ nghĩa bạo lực vẫn đang giương móng vuốt đe dọa cuộc sống của nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, khi chiêm ngưỡng mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh này, các tín hữu của Chúa được mời gọi khám phá ra tình yêu thương Thiên Chúa dành cho nhân loại. Một lần nữa, các Kitô hữu được mời gọi sống sâu xa mầu nhiệm khổ nạn và cảm nếm niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã đón nhận vì yêu thương nhân loại. Nơi mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu, các tín hữu của Chúa trải qua với người những phút giây sợ hãi kinh hoàng trong cơn hấp hối ở vườn cây dầu. Nơi mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu, các Kitô hữu trải qua nỗi chán chường mệt mỏi của sự yếu đuối bạc nhược về thể lý. Nơi mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta kinh nghiệm được sự bàng hoàng khi bị phản bội, của tâm trạng bị bỏ rơi bởi chính những người mà mình yêu thương nhất, tín nhiệm nhất. Trong mầu nhiệm thập giá, chúng ta được đồng hành với Chúa Giêsu, niềm xác tín sâu xa nơi sức mạnh của Thiên Chúa Cha. Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Lạy Chúa Giêsu, đối với con người, rao giảng về thập giá là một sự điên rồ. Đề cao thập giá chẳng khác gì ca tụng sự nhục nhã. Nhưng vì yêu thương nhân loại, Chúa đã vui lòng đón nhận thập giá và đóng đinh lên đó tội lỗi của cả nhân loại và của chính con. Chúa đã đóng đinh lên thập giá yếu đuối và kiêu căng của chính con. Qua thập giá, Chúa trao ban cho con niềm vui được tha thứ, được yêu thương và gợi lên cho con thái độ sống khiêm tốn, hiền hòa và vâng phục. Xin cho con can đảm để thu nhặt những niềm đau và hạnh phúc của cuộc đời, để dệt nên ơn gọi Kitô hữu của con. Amen.
Tình yêu nào xưa ngày đã đi qua, trong cuộc đời lên chân miệt mài, từ sáng đến khi chiều rơi.
Đường tình yêu nào đưa ngài đến cơm về trên vai này nắng mang khắp ta.
Giêsu, con đã biết rồi tình ngài chỉ vì con xuống gian trần. Đêm dài sớm đêm nghèo cho đêm chết trong đau thương đau thương.
Một đời con nguyện hướng sống như ngài đã sống, đem thân mình hy sinh
hiến trao cho bao con người. Con xin dâng lên ngài trọn niềm cảm ơn yêu thương, đi tìm một dấu tin yêu cho với nỗi nhiều tình con quên lãng. Vâng,
ra trên vai, yêu thương nhân loại, nguyện cứ khôn nguôi, xin vâng theo ngài, chỉ thế mà thôi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.